Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ở Trung Quốc, trong sử có ghi lại câu chuyện là một hôm có một vị chủ quán, thì vị này mở quán nhậu là giống như chúng ta ở Việt Nam là hải sản tươi sống. Thì cái quán này rất là đắt khách. Thì một hôm vị này lại là nghỉ giải cái nghề này, đó là tất cả những con vật đã mua về động sẵn đầu chuẩn bị mà làm thịt bán cho khách. Nhưng mà vị này lại mang toàn bộ những cái loài vật mà mình đang là rộng đó để làm thịt đó mang đi thả và tuyên bố là sẽ lại nhận. Thì lúc bây giờ mọi người thấy cảnh này rất là thắc mắc, hỏi nguyên nhân tại sao. Thì cái vị chủ quán mới kể lại câu chuyện. Thì nói là trước đây thì có một cậu học trò giống như là sinh viên mà đi học ở thành phố rồi là tìm việc làm thêm để đỡ đần học phí vậy. Thì một có một cậu học trò là xin vào phụ giúp việc trong quán này. Thì từ lúc mà cái cậu học trò này vào làm trở đi thì thấy cái thu nhập của quán không đủ như trước nữa. Thì cái vị chủ quán này mới cho người theo dõi, sau đó mới phát hiện là thấy cậu học trò này thường mang những cái con vật, những cái con cá, những cái con vật mà rộng đó, thường mang lấy mang những con này mang ra sông mà thả. Thì vị chủ quán cũng không đích thân vị này mới là theo dõi và phát hiện là cái cậu học trò mang những cái con vật của mình mà đang mua về rộng để mà làm để mà theo yêu cầu của khách thì mang ra xong mà thả. Thì với việc làm của vị này, cậu học trò này, thì cái vị chủ quán nó rất là tức giận. Và trong cơn tức giận đó, vị chủ quán mới dùng nguyên một cái đầu nước sôi và đổ lên người cậu học trò. Thì khi mà dùng nước sôi đổ lên làm hỏng, làm cái sự đau rát, làm hành hạ cái thân xác cậu trò, do đó là cái cơn đau đó nó làm cho cậu trò ngất xỉu. Thì lúc bây giờ cái vị chủ quán vẫn còn ở đó, nghĩa là vẫn là còn tức, chưa hạ cơn giận. Nói rằng như vậy cũng chưa đáng đời để vì làm tiêu heo cái tài sản, thất thoát tài sản của vị chủ quán này. Do đó là vị chủ quán vẫn ở đó mình xem coi tiếp theo cái cậu trò này như thế nào, nhìn thấy mất xỉu nhưng mà không đưa đi cứu chữa. Thì lúc bây giờ thì cái cậu trò này dần dần tỉnh lại và nghĩa là cái cơn đau nhức đó cậu trò này lên. Và khi nghe được cái tiếng rơi đó thì tất cả những cái đồi tụ tập ở dưới cái dòng sông lại là trườn lên trên bờ và đến lan lên trên những cái vết thương mà cái của cái cậu trò này bị phần. Thì với cái lồi lương, lồi cá, những cái lồi đó mà lăn lên cái vết thương của vừa bị mỏng đó, thì cậu trò cảm thấy cái cơn đau của mình nó dịu lại và dần dần khỏe trở lại. Thì chúng ta thường nghe câu là cứu vật thì được trả ơn, nghĩa là cái vị chủ quán ngay lúc bây giờ thấy một cái điều rất lạ như thế. Nghĩa là chỉ mang những cái lồi cá, những cái lồi thủy tộc này ra sông mà thả, mà khi gặp nạn những lồi thủy tộc này có được cái linh tính và lên giúp lại cuộc học trò như thế ở thời buổi hiện tại chứ không phải là thời buổi xưa. Thời buổi xưa thì ta nghe qua những câu chuyện cổ tích, còn cái này là cái sự chứng kiến trong cái thời buổi hiện tại. Thì thấy cái cậu học trò mà được các loài kỹ tộc mà đền trả cái ơn cứu mạng như thế, thì cái vị này mới thở lên ý nghĩ cứu cái loài vật mà mang cái ơn như thế, trả ơn cho loài người như thế. Như vậy thì sát hại loài vật thì cái quả báo sẽ như thế nào? Từ ý nghĩ đó, do đó cái vị chủ quán mới đưa ra cái quyết định là giải này, nghĩa là bỏ cái nghề mà
bán hải sản tươi sống và chuyển vào miền Nam.
Thì đó là một câu chuyện được ghi lại trong sách của Phật giáo chúng ta. Như vậy thì thấy người kẻ sát sinh dùng phương tiện để cứu hộ chúng sinh sắp bị sát hại, đương nhiên biểu lộ tâm từ bi của Phật tử, nhưng việc làm ấy chỉ có thể cứu hộ được một thiểu số sinh mạng chúng sinh bị phóng tội. Chúng ta nhớ là cái việc làm của mình mua các loài vật phóng sinh chỉ là một cái việc làm thiểu số đối với những cái loài vật, một số ít những cái loài vật mà vô tình chúng ta quan tâm. Chúng ta không thể nào mà cứu giúp được tất cả các loài vật mà mỗi ngày bị mọi người sát hại. Do đó, muốn cứu hộ chúng sinh một cách rộng rãi phải thường đem giới Bồ Tát giảng dạy giáo huấn. Nghĩa là một mình làm chưa đủ, mình phải đem những cái ý nghĩ này, những cái ý trong kinh dạy thế này, mình đi dạy cho tất cả mọi người. Nhiều người phát khởi lên cái tâm làm việc giống như mình, thì cái việc mà phóng sinh đó, nó mang một cái tính cách là nó rộng rãi hơn. Điều thiết yếu là làm sao cho chúng sinh hiểu chân lý, chư Phật chúng sinh đồng một thể. Là chư Phật và chúng sinh đồng một cái thể tánh, đồng một cái Phật tánh giống nhau, không sai được. Chỉ có hiểu được như vậy mới có thể cứu hộ tất cả chúng sinh, giúp chúng sinh vĩnh viễn thoát ly khổ ác và đạt được cảnh niết bàn an lạc. Do đó là mình làm sao mình hiểu được điều này, mình đem mình truyền, mình dạy cho nhiều người, và cái tâm mình khởi lên là không phải khởi nghe những cái đồ vật mà mình vừa chứng kiến, mình vừa thấy biết, mà mình làm sao phải khởi lên cái tâm mà thương yêu tất cả các loài. Nhớ là sao phải thương yêu tất cả các loài, mà cái loài mà mình gần gũi mình cần thương yêu nhất đó là loài nào? Đó là đồng người. Do đó là phải khởi cái tâm mà thương yêu giúp đỡ tất cả mọi người đang sống gần gũi với chúng ta, cùng sống chung hài hòa, hòa đồng, thương yêu chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái ý nghĩa của mình. Chứ không phải phóng sinh chỉ mang cá mang vật mà đem ra sông thả là phóng sinh, mà phải khởi lên cái tâm mang nghĩa là thương yêu tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi loài, kể cả con kiến. Chúng ta chắc cũng đã nghe về sự tích của con muỗi này. Rất nhiều những cái câu chuyện cổ tích về sự tích của các loài vật, chúng ta nghe mình cảm thấy rất là động lòng, rất là thương xót rồi. Ví dụ bây giờ là mình ghét nhất một cái loài vật mà nó sống gần với chúng ta đó, nhưng mà mình khởi lên cái tâm từ bi. Con chuột á là nó bị cái nghiệp, nó sinh ra là một cái loài gặm nhấm, cái răng của nó là phải mọc dài mỗi ngày. Bây giờ nếu như con chuột mà nó không có gặm nhấm đồ đạc của chúng ta thì một ngày gần nhất nó sẽ chết. Hai cái hàm răng nó mọc mà đụng với nhau, nó không ăn uống gì được thì đương nhiên nó phải chết. Do đó nhiều lúc nó không có mà đối khác đi nữa, nó vẫn là cắn, nó vẫn là gặm nhóm để mài mòn cái răng của mình. Do đó mình mà khởi lên cái tâm mà thương yêu nó, bởi vì nó là vô phước nó mới sinh vào cái loài này, chứ không phải nó là cái loài mà phá hoại loài này. Cũng giống như con muỗi, nó biết rằng nó chết chúng ta thì nó bị chúng ta đánh nó chết, nhưng mà không có hút máu chúng ta thì nó không sống. Hút máu chúng ta còn có cơ hội sống, phải không? Ít ra gặp những người là Phật tử hoặc là những người hiểu biết thì không đặt nó ít ra nó còn có cơ hội sống. Còn bây giờ nó không hút máu chúng ta thì nó sẽ bị chết nha. Mà người Phật tử chúng ta bằng cách nào mà chúng ta mà không chiếm muỗi? Chúng ta nói rồi, muỗi là chánh nhân truyền bệnh gì? Nó là chánh nhân truyền cái bệnh đó cho chúng ta. Mà nó truyền từ đâu? truyền từ cái kim. Cái kim mỗi khi nó chích chúng ta, cái kim nó đâm vào cái lỗ chân lông. Nếu như bây giờ chúng ta mà lấy cái tay chúng ta đuổi thì con muỗi nó rút cái kim nó bay đi, đúng không? Cái những cái mầm mà truyền bệnh chúng ta còn trong cái trong lỗ chân lông, trong da chúng ta hay không? Nếu có còn là rất ít, bởi vì nó rút cái kim ra rồi. Nếu có còn là rất ít, rồi chúng ta lấy tay đập nó chết nguyên cái mầm, nguyên cái mầm bệnh nó truyền cho chúng ta nằm nguyên trong này. Cho đó là ai đập mũi càng nhiều là cái người đó là càng dễ mắc bệnh nhất, phải không? Người nào mà không đập mũi thì người đó sẽ ít bị mũi truyền bệnh. Người nào đập mũi nhiều thì người đó là dễ bệnh nhất. Hiểu được điều đó sẽ hạn chế được. Mà lấy tôi nói này đúng không? Đúng, chỉ đó là sự thật. Nhưng mà nhiều lúc hồi xưa giờ mình chưa từng nghe, và mình chưa có hiểu cái ý này. Rồi, việc phóng sinh nó không phải chỉ ở cái trường hợp đó thôi. Do đó Đức Phật mới dạy chúng ta là phải thường đem giới Bồ Tát giảng dạy để cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu chỉ một mình được hành phóng sinh vẫn chưa đủ, thế nên lúc ấy người đời sát sinh cần phải dùng phương tiện quý quá ngăn chặn, phải tận tâm tận lực cứu hộ chúng sinh sắp bị giết hại, giải trừ nỗi thống khổ bị đánh đập giết chóc cùng những tai nạn lâm nguy sắp chết của chúng sinh. Trước tiên phải dùng những lời nhã nhặn khéo léo quyến dụ để giáo hóa dẫn dắt người tạo sát nghiệp, khiến cho họ thấy việc sát sinh là tàn nhẫn mà không còn tạo sát hại nữa. Nếu mình không đủ sức quyến hóa người cá thì lại mua chuộc lại sinh mạng của chúng sinh để đạt được mục đích là cứu hộ chúng sinh của mình, hầu giúp các chúng sinh kia khỏi bị giết hại. Đó là thường đem giới Bồ Tát giảng, thường mà khuyến khích, nếu không được thì phải dùng tiền để mua các đồ đó mà không sinh. Nhưng mà đó là một cái việc làm thể hiện cái lòng từ bi. Lòng từ bi của chúng ta đối với các tàu nó chỉ từ nãy tới giờ, từ đầu tới giờ chúng tôi chỉ mới nói lên có một ý thôi. Đó là cái tâm từ bi của chúng ta đối với các tàu phóng sinh. Nhưng mà phóng sinh mà thể hiện tâm từ bi không chưa đủ, chúng ta phải thể hiện cái nghĩa tử, đó là báo ân. Đức Phật dạy, nếu ngài cha mẹ anh em ốc nên thịnh pháp sư giảng kinh luật giới Bồ Tát, người mất kia nhờ được phước lớn đó được thấy chư Phật phát sinh về cõi trời cõi người, nếu chẳng như thế Phật tử này phạm kinh tâu tội. Trong Phật pháp, việc độ sinh không phải chỉ trong phạm vi mà độ những chúng sinh sinh tiền, mà có cả việc mà cứu độ những cái hương linh mà đã chết. Độ chúng sinh sinh tiền mà thực hành tâm từ bi, độ vong linh quá giảng là hiện tự báo ơn. Đó, vong linh quá giảng làm việc đó, siêu cầu siêu độ vong linh, và là thỉnh pháp sư tụng kinh, hay là chúng ta làm những việc gì đó để giúp cho chúng sinh, những người mà đã được, những hương linh mà đã được phát sinh rồi, đã mất rồi á, được những cái lợi ích thông qua việc làm của chúng ta, đó là cái nghĩa tử báo ơn. Do đó ông sinh mang cái nghĩa nó rất là rộng, rất lớn. Việc tụng kinh cầu siêu độ vong linh sau khi chết là một việc làm đầy ý nghĩa, vì sinh mạng này sau khi kết thúc sẽ tiếp tục sinh tồn của một sinh mạng mới. Nhưng mà tâm sinh mạng này sinh tồn trong hoàn cảnh nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực của người chết đã tạo lúc sinh tiền và những nghiệp mà của người đó tạo trong quá khứ. Nó là lệ thuộc hoàn toàn vào những việc làm trong quá khứ hoặc là lúc sinh tiền của người đó. Nhưng mà bây giờ muốn giúp cho người này được sức về những cảnh giới tốt đẹp hơn, thì người còn sống một là phải làm nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cầu nguyện cho người kia, nương nơi phước đức của mình làm mà được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là làm những việc phước đó để cho hướng đến là nương nhờ vào những cái việc làm phước thiện của chúng ta. Hướng đến lúc bây giờ mà còn không được làm được gì cả, chỉ phát khởi đến cái tâm hướng theo những việc làm thiện của chúng ta mà hướng đến được nương nhờ những phước mà không. Do đó việc làm đó để thể hiện cái nghĩa tử báo ân của người con Phật. Người con Phật báo ân cha mẹ lục thân quý hồ của mình trong khi quá trẻ. Đừng nghĩ rằng cha mẹ mình chết lắm thì chết bỏ thân này sẽ bỏ thân khác, mà cái thân khác như thế nào thì tùy vào cái nghiệp thiện hay bất thiện của cha mẹ lúc sinh tiền và quá khứ là thành. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tác động một cái lực của chúng ta vào trong cái việc tái sinh cái thân mới của lục thân chúng ta thông qua những cái việc làm thiện, những việc làm thiện. Do đó là Đức Phật dạy là nên thỉnh pháp sư giảng kinh luật giới Bồ Tát, nên là nên thỉnh cái thầy tụng kinh nhờ phước đức của cái vị tụng kinh, nhờ cái năng lực, nhờ hiểu được cái lời dạy trong kinh mà người đó nương nhờ vào cái phước đức đó để mà hướng tâm sinh vào những giới tốt đẹp. Chúng ta lấy ví dụ thế này, ví dụ như người thân của chúng ta được cái duyên mà được chúng ta bảo lãnh đi nước ngoài, nhưng mà người thân mình hoàn toàn được bảo lãnh cho hoàn toàn không có ý nguyện muốn đi, thì cái việc đó thành hay không? Xin tôi đàn công. Bây giờ người thân mình lúc xin tiền tạo rất nhiều những việc phước tiện, nhưng mà sau khi mất không còn đủ cái sự tỉnh táo để nhận biết là sinh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà và tái sinh là người sẽ tốt đẹp hơn. Do đó là đủ điều kiện được họ sinh trở lại làm người, hoặc là được sinh về cảnh cực lạc, nhưng mà hướng đến không đủ sự sáng suốt để chọn lựa mà bám vào một cái sự chấp mắc, đó là sống bằng một linh hồn dứt dưỡng không nơi nương tựa dài đây nơi đó, hoặc là nương tựa vào cái thân tướng của lục thân quý hồ những người còn sống, nương tựa vào chứ không chịu đi đầu thai, không chịu mà siêu thoát, thì lúc bây giờ bổn phận trách nhiệm của những người còn sống là phải làm sao nói để cho những người bên này đi. Đừng chấp mắc vào tài sản vật chất, đừng chấp mắc vào cái sự luyến ái, cái tình cảm của lục thân quyến thuộc, đừng chấp mắc vào cái việc mà mình còn trách nhiệm, mình còn bổn phận lo cho con cho cháu sau này. Nếu như người đó có muốn làm việc gì không phải bằng một linh hồn sống giúp dưỡng, làm sao làm được việc gì cũng cho người thân, mà bổn phận của những người còn sống như chúng ta là chúng ta phải làm sao cho người thân mình nhận hiểu được điều đó, hiểu được là mình muốn làm gì hoàn toàn không làm được, tốt nhất của mình là được cái đầu thai và là được sinh vào cảnh giới tốt đẹp nha. Thì người sống của chúng ta phải có trách nhiệm, phải có bổn phận. Một là mình nói lên những cái ý nghĩ đó, những cái suy nghĩ mà chúng ta vừa gợi ý đó, để cho người thân mình đừng chấp mắt mà nương theo những cái ý nghĩ đó, người thân mình sẽ hướng cái tâm vào cái điều tốt đẹp nhất trong điều kiện cho phép đối với người thân mình. Còn nếu như mình thỉnh chư tăng đến tụng kinh thì nhờ cái năng lực tụng niệm để mà hồi hướng cầu nguyện, cái năng lực đó giúp cho người thân mình được sớm siêu thoát và sớm tái sanh. Còn hoặc là những cái lời kinh của chư tăng đọc tụng sẽ nói rằng cảnh giới cực lạc tốt đẹp như thế, người thân mình nhận ra và hướng tâm theo. hướng tâm theo cái cảnh giới mà của Chư Tăng vừa là cầu, nương theo cái quan lực của Chư Tăng mà cầu mình thì người thân mình sớm được siêu thoát. Do đó cái gì mà phóng sinh của chúng ta không phải là thấy chúng sinh bị giam cầm, bị nhốt, bị sắp chết mà chúng ta mua, chúng ta thả, nó là phóng sinh. Mà cái phóng sinh trong Phật giáo nó cao, nó rộng vô cùng. Ngoài cái việc cứu độ chúng sinh thì còn phải là quan tâm tới những cái hương linh đột thân quyến đồ của mình, những người đó. Do đó cái bài này chúng ta nói là nó rất là cao, nó rất là sâu, nhưng mà trong một buổi chúng ta không thể nào mà triển khai một cách mà chúng ta hiểu một cách nó tương đồng như thế này. Nhưng mà có được những cái điều mình nghe mặc dù nó cao nhưng mà hiểu được trình độ nào hay trình độ nào,